Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Phương Thảo xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình trên đài TruVNA và quý thính giả đang nghe đài trên trang nhà Quảng Đức Online. Chào mừng quý vị trở lại với Hương Từ Bi tuần này. Kính thưa quý vị, thập nhị nhân duyên là một giáo lý giải thích vì sao con người loay hoay trong vòng luân hồi trầm luân nhân quả. Thập nhị nhân duyên gồm 12 khoen chi kết nối với nhau, làm nhân làm duyên cho nhau. Kỳ 4 thập nhị nhân duyên chúng ta lại tiếp tục bàn về sự hình thành của một con người chi thức duyên danh sắc. Để tiếp nối kỳ vừa rồi với sự chia sẻ của anh Pháp Lợi.
Thưa quý đồng hương, quý Phật tử, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu lý thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là một giáo lý giải thích nguyên do vì đâu nhân loại phải chịu trầm luân trong khổ ải luân hồi và chỉ rõ cách để thoát ly sinh tử sầu bi khổ não. Thập nhị nhân duyên là một chuỗi xích gồm 12 khoen hay là chi nối lại với nhau. Chúng làm nhân, làm duyên cho nhau. Các chi khoen thực ra tương tức, tương nhập lẫn nhau và có thể cùng xảy ra trong một thời gian rất ngắn, thậm chí trong một sát na, một chập tư tưởng. Nhưng thông thường, thập nhị nhân duyên được trình bày như một chuỗi xích diễn tả tiến trình biến chuyển của một chúng sanh, một người, qua ba kiếp sống liên tiếp, quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong kỳ pháp đàm trước, chúng ta đã tìm hiểu ba chi đầu, vô minh, hành và thức, diễn tả những hoạt động trong đời sống trước của tiền kiếp. Theo đó, vì trong nhiều kiếp quá khứ, một chúng sanh vì si mê lầm lạc, tức là vô minh, nên có ý nghĩ, lời nói, việc làm không lành, không tốt, đó là hành. Từ đó tạo nên nhiều nghiệp nhân. Những nghiệp nhân này được cất chứa, huân tập trong A Lại giới thức, theo đó dẫn dắt chúng sanh luân chuyển trong luật đạo luân hồi. Thì si mê vô minh gồm có 5 món kiến hoặc, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Thân kiến là hiểu biết, nhận thức sai lầm về thân, cho rằng thân xác này là ta, là ngã, hay cho rằng thân xác này là của ta, ngã sở. Nói chung là cho rằng mình có một cái ngã hiện diện đâu đó như trong thân xác này, trong một trong 5 món ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, hay có một cái ngã không nằm trong ngũ uẩn nhưng vẫn có nó. Biên kiến là hiểu biết sự sai lầm, là có tư tưởng cực đoan. Chúng ta đang sống trong thế giới ước lệ tương đối, không có gì là tuyệt đối, thế mà ta cứ chấp nư cho một việc đúng là hoàn toàn đúng, là tuyệt đối đúng. Cho một việc là sai là hoàn toàn sai, là tuyệt đối sai. chúng ta quên rằng thế gian này là tương đối, không có gì là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Không có gì là hoàn toàn sạch, tuyệt đối sạch hay tuyệt đối dơ. Không có gì là tuyệt đối có, tuyệt không tăng và cũng không giảm. Chính những biên kiến này làm chúng ta có ý tưởng phân biệt, chia cách thế giới chúng ta đang sống. Đây đang chìm đắm trong khói lửa chiến tranh, trong chết đói, bệnh tật, vân vân, cũng vì những biên kiến này. Chúng ta phân biệt tư bản, cộng sản, duy tâm, duy vật, Phật giáo và Thiên Chúa giáo, Việt Nam và Trung Quốc, ta và người, có người và loài vật, hữu tình và vô tình. Bao lâu chúng ta còn có biên kiến, còn phân biệt, còn có tư tưởng nhị nguyên thì chúng ta vẫn còn đắm chìm trong sinh tử luân hồi sầu bi khổ não. Tà kiến. Nói chung tà kiến là những hiểu biết, những nhận thức sai lầm. Tà kiến là ngược lại với chánh kiến, nhánh thứ nhất trong bát chánh đạo. Ở đây, nếu phân biệt chánh kiến và tà kiến thì có phải là chúng ta rơi vào biến kiến không? Xin thưa rằng, chúng ta đang sống trong thế giới ta bà đầy khám nhẫn, là thế giới ước lệ, tương đối, có đúng, có sai, cần phải phân biệt rõ ràng. Bát chánh đạo cũng như thập nhị nhân duyên là giáo lý, là phương tiện giúp chúng ta vượt qua khổ ải. Chư Thánh A-la-hán, chư Bồ-tát, chư Phật, mặc dầu hiện diện trong thế giới ta bà, nhưng cảnh giới của các ngài là pháp giới, là tuyệt đối, là niết bàn. Các ngài đã chứng nhập tánh không, nên trong Bát Nhã Tâm Kinh có nói, với các ngài không có gì là sạch, là dơ, là sanh, là diệt, là thêm, là bớt. Thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Còn với chúng ta, những chúng sanh đầy vô minh che lấp, thì thế giới này có sanh, có diệt, có dơ, có bẩn, có tăng, có giảm. Trong cảnh giới tuyệt đối, Đức Phật dạy chánh kiến một cách tuyệt đối là không có một kiến nào cả. Còn phân biệt chính kiến và tà kiến thì không phải là chánh kiến. Tuy nhiên, trong phạm vi năm món kiến hoặc, tà kiến có nghĩa là thu hẹp hơn. Ở đây, tà kiến là hiểu biết sai lầm về nhân và quả. Thí dụ, khi một người bị bệnh, thì họ cho nguyên do là do trời phạt. Họ không biết là do có một đời sống trác táng, ăn uống bừa bãi, hay môi trường sống không tốt, hay do di truyền từ cha mẹ, truyền nhiễm khi giao tiếp với người bệnh, vân vân. Kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là chấp chặt vào những hiểu biết của mình, dù đó là sự sai lầm. Thí dụ, cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, là nơi duy nhất có loài người đang sống. Cho rằng không nơi nơi khác hay hành tinh nào khác trong vũ trụ có đời sống. Hay cho rằng hành tinh nào đó muốn có đời sống thì phải có điều kiện có môi trường giống tương tự như ở trái đất. Đức Phật dạy có lục đạo luân hồi. Tuy nhiên là cho rằng không có quả trời hay địa ngục vì không thấy. Kiến thủ kiến làm trì trệ phát triển hiểu biết. Thí dụ, học sinh tiểu học chỉ biết làm toán trừ. Khi lấy một số lớn trừ một số nhỏ, thí dụ 7 trừ 5. Nhưng khi thấy anh chị đang học trung học làm bài toán 5 trừ 7 bằng trừ 2, thì cho rằng anh chị sai vì thầy giáo dạy chỉ có thể lấy số lớn trừ đi cho số nhỏ mà thôi. Chúng ta với nhục nhãn, không thể thấy những cảnh giới vô sắc, hay không thể thấy ánh sáng với tần số quá thấp hoặc là quá cao so với cái thị trường của mắt của loài người. Thế thì có quả trời, có quả địa ngục không? Là Phật tử, tôi tin là có, vì đó là lời Phật dạy. Chư Thánh A-la-hán, chư Bồ Tát, chư Phật, ngoài nhục nhãn, các ngài còn có thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Và với thiên nhãn, có thể các ngài có thể thấy những cái quái mà chúng ta không thể thấy được. Giới cấm thủ kiến. Giới cấm thủ kiến là chấp trì những giới luật không chính đáng, như giới heo, giới chó, giới không cắt móng tay, móng chân. Trong Đạo Phật, giới luật có trì, có khai. Không biết phân biệt trường hợp khi nào cần phải giữ giới, trì. Khi nào cần phải mở, khai. Là có giới cấm thủ kiến. Chúng ta thường nghe kể chuyện một vị tu sĩ đang ngồi trong rừng thì thấy một con nai bị thương chạy qua. Một hồi sau có một thợ săn vai đeo cung tên chạy tới hỏi vị tu sĩ là ngài có thấy con nai chạy qua không? Vị tu sĩ trả lời, không. Phải chăng ngài đã nói láo? Nhưng nếu ngài trả lời là có, để giữ giới, không nói láo, vọng ngữ, thì ngài phạm giới, giới cấm thủ. Vì lời trả lời của ngài có thể đưa đến sự chết của con nai. Thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu ý nghĩa chi vô minh, khoen thứ nhất trong thập nhị nhân duyên. Nói một cách khác, vô minh là si mê lầm lạc, tức là kiến hoặc, là những sai lầm trong hiểu biết và nhận thức. Chi vô minh duyên hành, nghĩa là do si mê lầm lạc mà chúng ta có những ý nghĩ, những lời nói, những việc làm sai trái. Đức Phật gom các nghiệp nhân này trong từ tư hoặc, gồm 5 món. Thứ nhất, tham. Tham lam, một trong 5 thứ ngũ dục, đó là tài, sắc, danh, thực và thủy, nghĩa là tham lam của cải, nhà cửa, tiền tài. Tham lam trong việc nhục dục sắc đẹp, sắc. Tham lam danh tiếng như chủ tịch, bộ trưởng, vân vân, danh. Tham ăn ngon, trân châu mỹ vị, đó là tham thực. Và tham ngủ ngày và đêm, đó là tham thủy. Thứ hai là sân. Sân là nội nóng, là cấu kỉnh. Thứ ba là si, là lầm lạc, u mê. Thứ tư là mạng, là kênh kiệu, kiêu căng, quái thường người khác. Thường đem so sánh cho là người hơn mình, người bằng mình hay người thua mình. Và cái tư hoặc thứ năm đó là nghi, là nghi ngờ một cách vô lối, không lý lẽ, nghi ngờ lời Phật dạy, không chịu tìm hiểu cặn kẽ, nghe lời đồn qua thông tin, qua báo chí, qua TV, radio và nhất là hiện nay qua telephone và internet, là nghi liền, không chịu cứu xét cho tường tận. Thưa quý vị, tư hoặc đã được trình bày trong di thức hoặc. Chúng gồm 6 món căn bản phiền não và 20 món tùy phiền não. Kế tiếp là chi hành duyên thức, chi thứ 3 của thập nhị nhân duyên. Những lời nói, những ý nghĩ, việc làm của thân dù là ác hay là thiện, nhưng nếu mang dấu vết của cái ngã, đều gọi là hành. và trướng huân tập chúng tử, để rồi cất chứa trong A Lại Giá Thức. A Lại Giá Thức cũng được gọi là tàng thức, dì thục thức, hay là thức thứ 8 trong Bát Thức Tăng Vương. Chính tàng thức, hay nói gọn là thức, là cầu nối đi tái sanh trong lục đạo luân hồi, cầu nối giữa kiếp sống quá khứ và kiếp sống hiện nay. Thưa quý vị, chúng ta vừa ôn lại ba chi đầu của thập nhị nhân duyên, đó là vô minh duyên hành và hành duyên thức. Ba chi này là tổng kết đời sống trong các kiếp quá khứ. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm học giáo lý thập nhị nhân duyên. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu tiến trình của sự hình thành cuộc sống hiện tại với chi thức duyên danh sắc. Như đã thưa, thức hay tàng thức là cầu nối giữa đời sống quá khứ đến đời sống hiện tại. Nhưng làm sao xác định chính xác khi nào là mốc bắt đầu của một đời sống mới? Phải chăng là lúc tinh trùng của cha hợp cùng trứng của mẹ? Nếu thế, một đời sống đã bắt đầu hoàn toàn là vật chất, nghĩa là chỉ gồm có tinh trùng cha và trứng mẹ. Có người cho rằng một đời sống chỉ bắt đầu sau khi bào thai phát triển được 21 ngày hay một tháng, vân vân. Theo Đạo Phật, một đời sống mới bắt đầu khi danh sắc hình thành. Danh sắc là một danh từ kép, tiếng Phạn là Nama Rupa. Danh sắc là một hợp thể và không thể bị một cách máy móc chia làm hai phần, danh hay là tâm và sắc hay là thể xác hình hài. Nếu cho rằng có người gồm hai phần riêng biệt, danh và sắc, là rơi vào biên kiến, một trong năm món kiến hoặc. Thực ra, danh và sắc tương tức, tương nhập. Trong danh có sắc, trong sắc có danh. Trong vũ trụ, không có gì là không có cả danh và sắc. Thật thế, Đạo Phật cho rằng vũ trụ được tạo thành từ bảy chất lớn, thất đại. Bất cứ nơi đâu, dù ngay nơi một điểm nhỏ li ti cũng có đủ cả bảy chất. Đó là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến thức. Địa là đất, tượng trưng cho tính rắn chắc. Thủy là nước, tượng trưng cho tính ướt. Hỏa là lửa, tượng trưng cho tính nóng. Phong là khí, tượng trưng cho tính lưu chuyển. Không là hư không, tượng trưng cho tính rỗng. Kiến là thấy, là tính thu nhận. Thức là biết, là tính phân biệt. Tuy bất cứ nơi đâu cũng có đủ bảy đại, nhưng có khi ở trong thể ẩn tàng, có khi ở trong trạng thái biểu hiện. Thí dụ trong đất đá thì địa đài biểu hiện, còn các đài khác thì ẩn tàng hay biểu hiện rất ít. Trong nước thì thị đài biểu hiện rõ ràng, còn các đài khác biểu hiện ít không rõ. Vì thế, trong Phật giáo không có phân biệt hữu tình và vô tình. Một hòn đá, một cọng rau cũng chứa kiến đại và thức đại. Chúng cũng có sự hiểu biết, phân biệt, nên chúng ta không thể cho chúng là vô tri vô giác được. Các điện tử, electron của một nguyên tử, atom, cũng biết, cũng phân biệt được quỹ đạo của chúng khi quay quanh nhân nucleus của một phân tử. Khi không có sự kích thích hay xáo trộn, các điện tử chúng cũng biết quay quanh nhân mà không bao giờ va chạm nhau. So sánh với con người, tự cho là tối linh trong vạn vật, thế mà lái xe không lúc nào không có tai nạn trên thế giới. Tưởng cũng nên đừng cho rằng bảy đại là những nguyên tố tạo nên tâm và vật. Ngay các đại cũng không có ngã, chúng tương tác mà sinh ra nhau. Thí dụ hỏa đại và địa đại hợp nhau cho ra thủy đại, vân vân và vân vân. Tương tự trong khoa học, các hạt cơ bản, fundamental particles, tương tác lẫn nhau cho ra các hạt khác. Thí dụ, các hạt quang tử với tần số khác nhau, tần số lớn, khi tương tác với nhau có thể tạo ra điện tử một hạt cơ bản khác. Trở lại, lúc bắt đầu có một hợp thể danh sắc là ta có một đời sống mới. Đây là một hợp thể thống nhất, nhưng người phàm phu chúng ta thường chia con người làm hai phần riêng biệt, tâm và thể xác. Phần thể xác sắc thì có năm đại: địa, thủy, hỏa, phong và không. Còn phần tâm, danh thì có hai đại biểu hiện, đó là kiến và thức. Phân biệt biểu hiện hay ẩn tàng chỉ có tính cách tương đối, nếu không chúng ta lại rơi vào biến kiến 105 món kiến hoặc. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu sự hình thành hợp thể thống nhất danh và sắc Namarupa qua bài tụng thứ hai trong Bát Thức Quy Củ của Ngài Huyền Trang. Hào hào tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ huân trì chủng căn thân khí, khứ hầu lai tiên tác chủ ông. Nghĩa là hào hào, hào nghĩa là mênh mông rộng lớn chơi vơi. Tam tàng ý chỉ tàng thức, a là giới thức. Tàng thức có ba tính năng, đó là năng tàng có thể cất chứa, sở tàng vật được cất chứa, ý chỉ chủng tử và ngã ái chấp tàng. Bị thức thứ bảy mạt na chấp làm ngã. Hào hào tam tàng bất khả cùng nghĩa là thức thứ tám tàng thức thì thế và dùng của nó sâu rộng không cùng như biển cả. Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thất lãng là bảy được sống, ý chỉ bảy thức còn lại, bảy chuyển thức trong Bát Thức Tâm Vương. Cả câu ý nói tàng thức như biển sâu rộng và từ đó nó làm căn bản, làm nền tảng cho bảy thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức cũng như mạt na thức nổi lên như bảy được sống. Thọ huân trì chủng căn thân khí nghĩa là tàng thức lãnh thọ, sống ướp và duy trì các chủng tử. Một khi đủ duyên chín mùi, các chủng tử sẽ biểu hiện thành thân mình, căn thân, chánh báo và thế giới, y báo. Khứ hầu lai tiên tác chủ ông. khi một chúng hữu tình chết thì tàn thức của nó ra đi sau cùng, khứ hậu. Khi đi tái sanh thì tàn thức đến trước, lai tiên. Trước và sau là so sánh với bảy thức còn lại. Lai tiên có nghĩa là tàn thức có trước làm căn bản cơ sở để phát triển bảy thức còn lại. Khứ hậu là ra đi cuối cùng, nghĩa là một người được coi là chết khi tàn thức ra đi sau khi bảy thức kia đã hết hoạt động. Tác chủ âm. Trong đời sống của một hữu tình, một con người, tàn thức làm chủ, chi phối mọi hoạt động. Thưa quý vị, tượng cũng nên để ý là hai cụm từ khứ hậu, lai tiên có thể đưa ta đến ngộ nhận là lúc tái sanh. Tàn thức có đi đến lai và ra đi khứ, nên chúng ta thường dùng từ đầu thai, nhập thai, vân vân. Thực ra tàn thức như biển rộng bao la, không bờ bến, hào hào tán tàn bất khả cùng. Hay nói một cách khác, không có khái niệm không gian đối với tàn thức, nghĩa là tàn thức không phải là một cái gì đó ở một nơi nào đó trong vũ trụ rồi di chuyển qua không gian đến người mẹ rồi vào bụng mẹ mà nhập vào bào thai. Thí dụ một người ở Việt Nam chết, tàn thức người đó ra đi khỏi xác rồi đến Mỹ nhập vào bụng người mẹ ở Mỹ. Thưa quý vị, đây là một điều hiểu biết chúng ta thường nhầm lẫn. Trong dân gian, ngay cả trong giới Phật tử, thường gọi tàn thức khi rời xác chết là thần thức. Thậm chí còn xem chỗ xuất của thần thức để đoán xem quại tái sanh. Nên có câu, đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngà quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm xuất. Nghĩa là nếu thần thức rời ở đảnh đầu thì tái sanh về quại thánh. Thần thức rời ở mắt thì sanh lên quại trời. Thần thức rời ở ngực thì sanh lên quại người. Thần thức rời ở bụng thì đọa vào quại ngạ quỷ. Thần thức rời ở chân thì đọa vào quại súc sanh. Còn nếu thần thức ra đi khỏi ở bàn chân thì đọa vào địa ngục. Nhân gian còn truyền nhau rằng, khi người chết, thân xác lạnh dần, nơi nào trên thân xác còn có thần thức thì nơi đó còn hơi ấm. Do đó nơi nào thần thức ra đi thì nơi đó là nơi bị lạnh đi cuối cùng. Rồi theo lời truyền nhau, họ rờ trên thân chết, thân của người sắp chết để xem đi đầu thai nơi quại nào. Đây là một điều không nên làm và không nên tin. Điều đáng nói là khi người thân sắp chết, đừng nên đụng chạm vào thân xác họ vì có thể làm họ tức giận. Sự giận dỗi này có thể gây nên cần tự nghiệp, nghiệp nhân lúc gần chết. Cần tự nghiệp xấu này do giận dỗi là bất thiện, có thể khiến người thân tái sanh và quại dữ như súc sanh hay ngạ quỷ. Thưa quý vị, tốt hơn hết, đừng đụng chạm vào xác thân của người chết ít nhất là 8 giờ sau khi tắt thở. Trong khoảng thời gian này, nên đọc kinh cầu nguyện, kể chuyện vui nhẹ nhàng, ôn lại những việc làm tốt thiện của người thân. Trở lại kệ thứ hai trong bát thức quy củ của Ngài Huyền Trang. Hào hào tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thò quân trì chủng căng thân khí, khứ hậu lái tiên tác chủ ông. Như đã trình bày, câu cuối cùng khứ hậu lái tiên tác chủ ông có thể đưa chúng ta đến ngộ nhận. Trước hết, hai cụm từ khứ hậu lái tiên dường như chỉ thần thức hay a lại giới thức, tàng thức có đến, có đi trong không gian từ nơi này đến nơi khác. Thực ra không có ý niệm không gian đối với tàng thức. Một cách nôm na, tâm không ở nơi đâu cả. Không gian chỉ là một ý niệm gắn liền với vật chất. Không gian và vật chất tương quan tương duyên lẫn nhau. Không gian do vật chất mà có, ngược lại vật chất nhờ không gian mà biểu lộ. Tuyệt đối không có chủ thể trong chúng. Chúng là pháp hữu vi, là pháp vô ngã. Câu đầu của bài kệ hào hào tam tàng bất khả cùng cũng có thể khiến chúng ta thấy dường như tàng thức hiện diện trong không gian, trong vũ trụ, dù khắp nơi, bất khả cùng. Câu thứ ba, thọ huân trì chủng căng thân khí. Câu này có thể khiến chúng ta nêu ra câu hỏi, tàng thức có trước vũ trụ hay vũ trụ có trước tàng thức? Một cách nôm na là câu hỏi, tâm có trước vật hay vật có trước tâm? Trong câu kệ, căn thân là thân xác, là chánh báo, và khí là thể gian phụ trụ y báo. Nghĩa câu kệ là tàng thức, lãnh thọ, huân tập và bảo trì các chủng tử, và khi các chủng tử chín mùi, chủng tử sẽ biểu hiện thành con người, căn thân và môi trường sống, khí. Phải chăng đây là duy tâm hay là duy thức? Theo thiện ý của chúng tôi, còn phân biệt tâm và vật là vẫn còn biên kiến. Còn phân biệt điểm khởi đầu, điểm chấm dứt, hữu thủy, hữu chung là còn biên kiến, một trong năm món kiến hoặc. Thời gian và không gian cũng là pháp hữu vi. Chúng nương tựa vào nhau, làm nhân, làm duyên cho nhau. Sắc và tâm cũng là pháp hữu vi. Chúng nương tựa lẫn nhau, làm nhân, làm duyên cho nhau. Đấy là ý nghĩa rộng của chi danh sắc, chi thứ tư trong thập nhị nhân duyên và cũng là chi đầu tiên trong đời sống hiện tại. Thưa quý vị, bất đắc dĩ phải dùng thời gian để chia cuộc luân hồi thành ba giai đoạn: quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả chỉ là giả danh, như bài kệ trong Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ. Chúng nhân duyên xin pháp, ngã thuyết tức thì không, diệt vi thì giả danh, diệt thì trung đạo nghĩa. Và như Ngài Long Thọ tuyên bố trong bài kệ mở đầu luận Trung Quán, lặp lại lời Đức Phật dạy, đó là bất sanh, diệt bất diệt, bất thường, diệt bất đoạn, bất nhất, diệt bất dị, bất lai, diệt bất xuất. Nghĩa là các pháp hữu vi do nhân duyên mà hình thành, tuy nói là sinh nhưng không thực ra là sinh, chỉ là giả danh. Thực tướng của các pháp là không sanh, không diệt, không thường còn, không mất hẳn, không mới, cũng không khác, không một cũng không khác, không đến cũng không đi. Thưa quý vị, mời quý vị tìm hiểu thập nhị nhân duyên tiếp tục trong kỳ pháp đàm tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn anh Pháp Lợi. Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi theo dõi kỳ 4 của Thập Nhị Nhân Duyên. Trong suốt 30 phút vừa qua, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi kỳ 5 nói về chi danh sắc duyên lục nhập trong chương trình lần tới. Sau đây là bài hát Về Thăm Chùa Huế do nhạc sĩ Hằng Vang sáng tác, ca sĩ Thùy Dương trình bày. Kính chúc quý vị một tuần mới an lạc trong ánh sáng nhiệm màu của Phật Pháp. Xin trân trọng kính chào.
Về thăm cô đô cho thỏa lòng ước mơ những năm dài mong nhớ. Về thăm cố đô bao kỷ niệm trùng phùng nghe rộn lên tiếng lòng. Về thăm chùa Huế nhớ huyền thoại Nguyên Vương vẹn theo dòng sông hương lên chùa Linh Mụ nhìn tháp cao bảy tầng nghe chuông chùa vang ngân. Về đây viếng thăm thắng cảnh danh lam những ngôi chùa lịch sử đạo vàng phát huy từ tổ đình truyền lan khắp nơi nơi tiếng chuông từ đàm nhạc thiền nhẹ rung ấm trinh mầu nhiệm nhân tâm hướng thiện đạo vàng cao siêu qua nón con đỏ những ngôi chùa còn đây núi ngự thông reo nhạc suối rì rào thơ thiền thanh thoáng lối vào trạm về đây viếng thăm cạnh núi ngự sông hương chiêm ngưỡng chùa xứ Huế thỏa lòng ước mơ kỷ niệm về cố đô. Về cố đô cho thỏa lòng ước mơ những năm dài mong nhớ. Về thăm cố đô bao kỷ niệm trùng phùng nghe rộn lên tiếng lòng. Về thăm chùa Huế nhớ huyền thoại Nguyên vẹn theo dòng sông hương lên chùa Linh Mụ nhìn tháp cao bảy tầng nghe chuông chùa vang ngân. Về đây viếng thăm thắng cảnh danh lam những ngôi chùa lịch sử đạo vàng phát huy từ tổ đình truyền lan khắp nơi nơi tiếng chuông từ đàm nhạc thiền nhẹ rung ấm trinh mầu nhiệm nhân tâm hướng thiện đạo vàng cao chiêm ngưỡng chùa xứ Huế.